Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4. Cầu cho mọi người biết tôn trọng và giữ gìn thụ tạo là món quà quý báu Thiên Chúa ban cho nhân loại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái liên đới với các gia đình tại Iraq và cử Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trở lại miền Kurdistan để viếng thăm họ. Trong thông cáo công bố hôm qua 27 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco liên lỉ quan tâm đến tình trạng các gia đình Kitô và các nhóm khác nạn nhân bị trục xuất khỏi gia cư làng mạc của họ, đặc biệt ở thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive. Nhiều người đã tị nạn đến vùng tự trị Kurdistan ở mạn bắc Iraq. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ và cầu mong họ được trở về và tái lập cuộc sống của họ tại quê hương và tại những nơi họ đã sống qua bao thế kỷ, thiết lập những quan hệ sống chung tốt đẹp với mọi người. Trong tuần thánh sắp đến gần, các gia đình này chia sẻ với Chúa Kitô bạo lực bất công mà họ là nạn nhân và tham phần vào đau khổ của chính Chúa Kitô. Với ước muốn gần gũi các gia đình ấy, Đức Hồng Y Fernando Filoni trở lại Iraq như dấu chỉ gần gũi, quý mến và liên kết trong lời cầu nguyện với họ. Năm ngoái, từ ngày 12 đến 20 tháng 8 2014, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm các gia đình tị nạn Kitô và người Yazidi ở miền Kurdistan, đặc biệt tại Erbil là thủ phủ miền này. Sau khi trở về, Đức Hồng Y đã gặp Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 8 và tường trình về tình trạng của hơn 100.000 người, trong đó có nhiều tín hữu Kitô Iraq phải tị nạn đến miền Kurdistan vì gia cư làng mạc của họ bị quân Hồi giáo IS chiếm đóng. Trong chuyến đi đó, Đức Hồng Y Filoni đã mang theo 1 triệu Mỹ Kim của Đức Thánh Cha để góp phần cứu trợ các tín hữu Kitô và những người tị nạn khác ở Iraq.
London. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giáo mục Westminster, Anh Quốc, kêu gọi các linh mục ngưng tranh luận trên báo chí về Thượng Hội đồng Giáo mục tới đây về gia đình. Đức Hồng Y Nichols cũng là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi 461 linh mục Anh ký tên vào một lá thư ngỏ đăng trên tuần báo The Catholic Herald, Sứ giả Công giáo, số ra ngày 26 tháng 3 vừa qua. Trong thư, các linh mục kêu gọi giáo hội duy trì việc cấm không cho những tín hữu công giáo ly dị tái hôn được rước lễ. Các linh mục cho biết đã viết thư này một phần để chống lại sự lẫn lộn về luân lý của giáo hội công giáo do lập trường của một số nghị phụ muốn giải tỏa việc cấm những người ly dị tái hôn được rước lễ. Trong tư cách là các linh mục công giáo, chúng tôi tái khẳng định lòng trung thành không lay chuyển đối với đạo lý truyền thống của giáo hội về hôn nhân và ý nghĩa đích thực của tính dục con người, dựa trên lời Chúa và đã được huấn quyền của giáo hội tuyên dạy trong 2.000 năm. Chúng tôi tái quyết tâm chu toàn trách vụ, trình bày trọn vẹn giáo huấn này, và với lòng từ bi tìm đến những người đang chiến đấu để đáp ứng những đòi hỏi và thách đố của tin mừng trong một xã hội ngày càng bị tục hóa.
Các linh mục kêu gọi các vị tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay hãy kiên vững và minh bạch tuyên xưng giáo huấn luân lý không thay đổi của giáo hội để loại trừ mọi hoang mang lẫn lộn và khẳng định đức tin. Phản ứng về việc đăng lá thư ngỏ này, Đức Hồng Y Nichols nói rằng, mỗi linh mục ở Anh Quốc đều được yêu cầu suy tư về việc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục. Tôi hiểu rằng điều này được thực hiện trong mỗi giáo phận và những kênh thông tin đã được thiết lập. Kinh nghiệm mục vụ và mối quan tâm của mọi linh mục trong những vấn đề này thật là quan trọng và được các giám mục chào đón. Đức Giáo Hoàng Francisco đã yêu cầu thực hiện một giai đoạn phân định tinh thần. Cuộc đối thoại giữa một linh mục và giám mục của mình không thể thực hiện tốt qua báo chí. Trong số những linh mục ký tên vào lá thư ngỏ có cha John Johnson, quản hạt Wigan ở miền Bắc Anh Quốc. Cha nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 25 tháng 3 vừa qua rằng, thật là một gương mù cho cộng đoàn khi để cho những người đã bỏ vợ để kết hôn với người khác được công khai rước lễ. Đây là một vấn đề tế nhị, nhưng bạn không thể một đàng giải hôn nhân có tính chất bất khả phân ly, đồng thời lại cho phép tất cả mọi người được rước lễ.
Geneva, Tòa Thánh kêu gọi các phe liên hệ ở Ukraine tôn trọng các hiệp định đã ký kết, cũng như tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Lập trường trên đây được Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trình bày hôm 26 tháng 3 vừa qua trong khóa họp thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền. Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết một lần nữa Tòa Thánh nhấn mạnh sự cấp thiết phải tôn trọng công pháp quốc tế về lãnh thổ và biên giới của Ukraine như yếu tố nòng cốt để đảm bảo sự ổn định trên bình diện quốc gia và miền, đồng thời tái lập luật pháp và trật tự dựa trên sự tôn trọng hoàn toàn đối với các nhân quyền căn bản. Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng nói rằng Tòa Thánh chào mừng những biện pháp đã được đề ra để tăng cường cuộc ngưng chiến như một điều kiện thiết yếu để đạt tới những giải pháp chính trị qua đối thoại và thương thuyết. Ngoài ra, Tòa Thánh xác quyết rằng mọi phe liên hệ cần thi hành những quyết định đã đề ra trong hiệp định chung. Đây chính là tiền đề để tiến tới các nỗ lực khác hầu cải tiến tình trạng nhân đạo và nhân quyền tại những lãnh thổ liên hệ, trước tiên bằng cách chấm dứt những tổn thất về nhân mạng, những hành vi bạo lực và những hình thức lạm dụng khác. Ngoài ra, cần phải trả tự do cho mọi con tin và những người đang bị giam giữ bất hợp pháp, tạo điều kiện cho các nhân viên cứu trợ hợp pháp được lui tới các vùng liên hệ vì cuộc chiến. Cũng trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo âu vì tình trạng dân chúng tại những vùng bị thương tổn. Họ đang chịu nghèo đói, bất an và những rủi ro vì sức khỏe. Tiếp đến là những người bị thương, người di tản và các gia đình bị mất những người thân yêu. Trong tình trạng khẩn cấp này, Tòa Thánh đang dấn thân cứu trợ qua các tổ chức từ thiện của mình và yêu cầu các tổ chức bác ái công giáo gia tăng cũng như phối hợp nỗ lực để trợ giúp nhân dân Ukraine.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem mời Tổng thống Palestine đến Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước người Palestine vào Chúa Nhật 17 tháng 5 tới đây. Đó là nữ tu Maria Alfonsina Gattas và Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đinh Bawardi. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Tuan cho biết ngày 22 tháng 3 đã hướng dẫn một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ đến thành phố Ramallah, nơi có trụ sở của chính quyền Palestine và đã chính thức mời Tổng thống Mahmoud Abbas. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Abbas đã cảm ơn Đức Thượng Phụ và ca ngợi vai trò của Giáo hội Công giáo ở địa phương trong việc giúp đỡ xã hội và nhân dân Palestine, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tính chất thánh thiêng của thánh địa và tầm quan trọng của giáo hội trong việc duy trì cơ cấu xã hội và phổ biến sứ điệp tình thương cũng như các sáng kiến công lý và hòa bình. Trong thông cáo ngày 26 tháng 3, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan mời gọi các tín hữu noi gương hai chân phước sắp được phong hiển thánh và ngài bày tỏ vui mừng vì biến cố này diễn ra đúng thời điểm như sương mai từ trời cao đổ xuống mảnh đất đang khao khát tình thương, công lý và từ lâu bị bạo lực tàn phá. Đức Thượng Phụ nói, lễ phong thánh này đến để mang lại cho chúng ta niềm tín thác và hy vọng nơi Chúa Kitô. Chúa muốn củng cố các quốc gia chúng ta bị xâu xé vì xung đột và chiến tranh, và dân chúng liên tục chịu đau khổ vì bất công. Ngài cũng ví hai vị thánh mới của Palestine như những ngọn đèn soi bước cho chúng ta. Qua tình thương và đức tin, hai vị soi sáng các gia đình dòng tu cũng như các tín hữu tại Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới.
Nagasaki, Tổng giáo phận Nagasaki, Nhật Bản đau buồn vì số tín hữu công giáo suy giảm tại đây. Trong 30 năm qua, dân số Công giáo giảm mất 13.000 người, từ 75.000 xuống còn 62.000 tín hữu. Nagasaki là vùng có các tín hữu Công giáo ẩn đã sống đạo trong thời kỳ bị bắt hại, không có linh mục, cũng chẳng có kinh thánh và sách kinh. Các văn kiện của công nghị đầu tiên của Tổng giáo phận này được công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 150 năm khám phá các tín hữu Công giáo ẩn. Đức cha Yuse Matsuaki Takami, Tổng giáo mục giáo phận Nagasaki tuyên bố rằng, các tín hữu Công giáo tại đây đau buồn, hối hận và có một cảm thức sâu đậm về cuộc khủng hoảng, vì giáo hội tại đây đang bị co lại và con số tín hữu suy giảm nhiều. Các văn kiện cứu xét các thách đố khác nhau mà Tổng giáo phận đang phải đương đầu và đề nghị những biện pháp để vượt thắng tình trạng tiêu cực hiện nay. Thống kê cũng cho thấy trong năm 2013, có 267 hôn phối được cử hành trong giáo phận Nagasaki, nhưng chỉ có 44 hôn phối cho người Công giáo.
Linh mục Mamoru Yamawaki, Chủ tịch Ủy ban Công nghị cho biết phần lớn các gia đình chỉ có một người là Công giáo. Việc thực hành đạo ảnh hưởng tới các gia đình. Con cái dự lễ an táng cha mẹ thường không tham gia các buổi cầu nguyện và cũng không biết tham dự thánh lễ thế nào. Họ ngỡ ngàng và kinh hoàng. Công nghị giáo phận chủ trương rằng biện pháp chủ yếu là săn sóc những người đã rời bỏ hoặc bị đẩy xa khỏi giáo hội. Những lời nói và hành động của các giám mục, linh mục và thủ lãnh giáo dân đã góp phần trực tiếp làm cho dân cảm thấy không được chào đón trong cộng đồng giáo hội Công giáo. Cha Yamawaki cũng nói rằng cần phải thay đổi tình trạng giáo hội thiếu câu trả lời mục vụ cho các gia đình. Con số các vụ ly dị gia tăng, nạn nghèo đói cũng gia tăng. Có nhiều lý do khiến tín hữu xa lìa giáo hội, nhưng một số người trong giáo hội chỉ nhìn bằng con mắt phán xét. Đôi mắt của họ không tốt hơn đôi mắt của người anh cả trong dụ ngôn người con trai hoang đàng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi lama sabachthani, có nghĩa là: lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, ông ấy gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi, nhúng miếng bông biển đầy giấm, cuốn vào cây gậy và đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem ông ấy xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn đêm trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: Đúng người này là con Thiên Chúa. Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho ông Giuse. Ông Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá và lăn một tảng đá lấp cửa.
Trong thông điệp tin mừng sự sống công bố hôm 30 tháng 3 năm 1995, Thánh John Paul II Giáo Hoàng đã kết thúc chương thứ hai bằng một bài suy niệm về cảnh tượng Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, và Ngài mời gọi các tín hữu khám phá trong cây thập giá vinh hiển ấy sự hoàn tất và sự mà khải trọn vẹn tin mừng sự sống mà Chúa Cứu Thế mang lại cho loài người. Ngài viết: Vào những giờ đầu tiên của chiều thứ sáu tuần thánh, mặt trời tối đi, bóng tối bao phủ khắp mặt đất, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đó là biểu tượng sự đảo lộn lớn lao trong vũ trụ và nói lên cuộc chiến đấu kinh khủng giữa các sức mạnh của sự thiện và quyền lực của sự ác, giữa sự sống và sự chết. Cũng thế, ngày nay chúng ta đang ở giữa cuộc chiến đấu bi thảm giữa nền văn hóa chết chóc và nền văn hóa sự sống. Nhưng huy hoàng của thập giá không bị che phủ vì sự tối tăm đó. Thập giá càng nổi bật rõ ràng hơn nữa, và thập giá xuất hiện như trung tâm điểm, như ý nghĩa và là đích điểm của toàn thể lịch sử và toàn bộ sự sống con người. Chúa Giêsu bị đóng đanh vào thập giá và bị treo lên khỏi mặt đất. Ngài sống những giờ phút có vẻ bất lực nhất, và đời sống của Ngài như thể bị hoàn toàn phơi bày cho các đối phương nhạo cười, cũng như bị giao nộp trong tay những tên đao phủ. Ngài bị chế giễu, nhạo cười, lăng mạ. Thế nhưng, đứng trước tất cả những cảnh tượng đó, và khi thấy Ngài vừa tắt thở, viên đại đội trưởng La Mã thốt lên, quả thực người này là con Thiên Chúa, như lời phúc âm theo Thánh Marco thuật lại. Như thế, chính trong lúc Ngài yếu đuối tột độ, thì đó là lúc bản chất con Thiên Chúa của Ngài được biểu lộ, vinh quang của Ngài được tỏ rõ trên thập giá. Qua cái chết, Chúa Giêsu soi sáng ý nghĩa cuộc sống và cái chết của mỗi người. Trước khi chết, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha xin ơn tha thứ cho những kẻ bách hại Ngài, và với kẻ gian phi xin Ngài nhớ đến ông ta trong nước Chúa, Ngài đáp, thật, tôi bảo thật anh, ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Sau khi Chúa Giêsu tắt thở, các ngôi mộ mở toang và nhiều thi hài các thánh sống lại. Ơn cứu độ do Chúa thực hiện là một hồng ân sự sống và sự sống lại. Lúc sinh thời, Chúa Giêsu đã từng chữa lành bệnh và làm điều ích lợi cho tất cả mọi người. Nhưng những phép lạ, các cuộc chữa lành bệnh và cho sống lại chỉ là những dấu hiệu chứng tỏ một sự cứu thoát khác, đó là sự tha thứ tội lỗi, nghĩa là giải thoát con người khỏi bệnh tật sâu xa nhất và nâng con người lên cuộc sống của chính Thiên Chúa. Trên thập giá của Chúa Giêsu, phép lạ con rắn xưa kia được Mô-xê treo lên trong sa mạc nay được tái diễn và được thực hiện một cách hoàn hảo chung kết. Ngày nay cũng thế, khi hướng nhìn lên đấng bị đâm thâu qua, những ai bị đe dọa trong cuộc sống đều tìm được niềm hy vọng chắc chắn được giải thoát và cứu chuộc. Qua những dòng suy niệm trên đây, đi từ cảnh tượng Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Đức Thánh Cha John Paul II mời gọi tất cả các tín hữu trong giáo hội tiếp tục đặt trọn tin tưởng nơi chiến thắng của Chúa Kitô, chủ tể của sự sống, trong cuộc chiến bênh vực sự sống và chống lại nền văn hóa chết chóc của xã hội hiện đại. Quyền lực của sự giữ và chết chóc dường như đang thắng thế tại nhiều nơi. Nhưng các tín hữu Kitô xác tín rằng chiến thắng chung cuộc thuộc về đấng đã chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng cách chết trên thập giá và cuộc phục sinh của Ngài. Các tín hữu Kitô cũng được mời gọi góp phần vào chiến thắng chung cuộc ấy, chiến thắng trên đau khổ và sự ác, như chính Đức John Paul II đã viết trong tông thư Sanctificis Doloris, khổ đau cứu độ, rằng Chúa Kitô đã dạy cho con người cách biến đổi đau khổ thành điều có lợi, và đồng thời cũng giúp đỡ những ai đang phải chịu đau khổ. Cả trong hai khía cạnh đó, Chúa tỏ lộ ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Cha Piero Ghetto kể lại một thanh niên ở Milano, năm lên 22 tuổi, bị tê liệt và suốt 35 năm trời bị liệt giường, sống trên đó như khúc cây. Chúng ta có thể tưởng tượng sự đau khổ của anh về thể lý cũng như về tinh thần. Vậy mà anh ta vẫn tươi tắn, vui cười và có lần anh nói với cha Ghetto, thưa cha, đức tin đã giúp con chấp nhận tình trạng tàn tật này, cho dù con không hiểu tại sao con lại bị như vậy. Nhưng con biết rằng Chúa thương con lắm và chắc chắn là sự đau khổ của con có một ý nghĩa cứu độ cho con và cho anh chị em của con.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy hôm nay, nhiều thành phố lớn nhỏ trên thế giới ủng hộ chiến dịch Một Giờ Cho Trái Đất với mục tiêu thu hút nhiều triệu người vào cuộc tranh đấu chống lại những biến đổi khí hậu đang làm đảo lộn thời tiết thế giới và gây ra nhiều thiên tai kinh hoàng. Vào đúng 20 giờ 30 giờ địa phương, các đền đài dinh thự lớn trên khắp thế giới cùng với nhà cửa các công dân, cơ sở chính quyền cũng như tư nhân sẽ tắt điện trong vòng một tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ 9 Quỹ Quốc tế về Thiên nhiên mở chiến dịch Một Giờ Cho Trái Đất. Mục tiêu chính không phải là tiết kiệm điện lực, nhưng là để nhắc nhở rằng trái đất phải trả giá mắc mỏ cho năng lượng tiêu thụ mỗi ngày, cũng như để nêu cơ hội mời gọi các cộng đồng quốc tế hãy dấn thân mạnh mẽ hơn, hầu giảm hạ đà hâm nóng bầu khí quyển bao quanh trái đất. Khẩu hiệu của chiến dịch năm nay là hãy dùng năng lượng của bạn để chuyển hướng sự thay đổi thời tiết. Theo ông Sudhanshu Saronkwala, người phụ trách Giờ Cho Trái Đất, cho đến lúc này, đã có 170 quốc gia và lãnh thổ tự trị xác nhận sự tham gia vào chiến dịch này, liên hệ đến 1.200 đền đài dinh thự khắp nơi trên trái đất. Từ cây cầu Sydney đến tượng Chúa Cứu Thế Corcovado ở Rio, từ nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona đến quảng trường Times ở New York, rồi Big Ben ở London, thủ đô Anh Quốc, nhà thờ chính tòa Köln bên Đức, hay điện Acropole Hy Lạp, tất cả đều sẽ tắt điện hay dùng rất ít đèn soi sáng trong vòng một tiếng đồng hồ. Tại Paris, tháp Eiffel sẽ tắt hẳn mọi ngọn đèn tuy chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ vì lý do an ninh, trước sự hiện diện của nhiều nhân vật lãnh đạo tổ chức bảo vệ thiên nhiên, cũng như của bà thị trưởng Paris Anne Hidalgo và các bộ trưởng ngoại giao Laurent Fabius và môi sinh Ségolène Royan. Ông Philippe Gagma, tổng giám đốc bảo vệ thiên nhiên Pháp, khẳng định rằng toàn thế giới đang hướng nhìn về nước Pháp, nơi sẽ diễn ra hội nghị quốc tế về khí hậu với khoảng 40.000 tham dự viên để tìm cho ra cách thức tiếp tục bản hiến chương Kyoto. Với chiến dịch Một Giờ Cho Trái Đất này, chúng tôi muốn lay động ý thức của các công dân trong nước làm sao để hội nghị này đạt được thành công mỹ mãn. Cộng đồng quốc tế hiện nay đang cố gắng đạt đến mục tiêu giới hạn đà hâm nóng trái đất lên 2 độ trong hội nghị Paris, dự định triệu tập vào cuối năm nay so với nhiệt độ trái đất thời tiền kỷ nguyên kỷ nghệ hóa. Hiện nay, các chuyên viên cho biết là nhiệt độ trái đất đã tăng trưởng 0,8 độ. Kể từ ấn bản đầu tiên hồi năm 2007, chỉ được phát động tại Sydney bên Úc, Một Giờ Cho Trái Đất đã lan rộng ra nhiều nơi. Năm 2008 có 35 nước tham dự, năm ngoái 2014 có 162 nước và 9 triệu người. Mike Bennettly, một chuyên viên cố vấn về khí thải gây hiện tượng lồng kính người Anh, tuyên bố rằng tắt điện một giờ đồng hồ không cho phép giảm thiểu nhiều khí thải CO2, nhưng là một sứ điệp hùng hồn chứng minh rằng chúng ta thực sự lưu tâm đến hội nghị tại Paris.
Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, trong năm ngoái 2014, số hồ sơ xin tị nạn trên thế giới lên tới 866.000, tức là đã gia tăng 45% so với năm trước đó vì hai cuộc chiến tại Syria và Iraq. Trong cuộc họp báo trình bày hiện tình tị nạn, bà Melissa Fleming, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là con số này gần bằng con số đơn xin tị nạn kỷ lục vào đầu cuộc chiến tranh ở Bosnia-Herzegovina. Hồi năm ngoái, 60% tổng số đơn xin tị nạn được ghi nhận tại năm nước giàu là Đức, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Italia. Người Syria là nhóm xin tị nạn đông nhất với gần 150.000 đơn. Rất nhiều trong số gần 4 triệu người Syria tị nạn tại các nước láng giềng, khi thấy tình hình nước nhà không có dấu hiệu chấm dứt, họ đã nộp đơn xin đi tị nạn tại các nước Tây Âu với hy vọng một tương lai tươi sáng hơn cho con cái. Từ những người trốn chạy chiến cuộc tại Iraq, có 68.700 đơn xin tị nạn, gia tăng 84%, Afghanistan tăng 65%, Eritrea tăng 117%. Cũng trong năm 2014, 28 nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu đã ghi nhận số người xin tị nạn gia tăng 44%, cao nhất là Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. vẫn theo người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số người xin tị nạn tại các quốc gia phát triển và thịnh vượng chỉ rất nhỏ nhoi so với con số những người buộc lòng phải trốn chạy quê hương làng mạc vì chiến tranh, bạo lực. 85% những người tị nạn này phải tạm sống trong một nước đang trên đường phát triển.
Trong tuần qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra tại Kabul, thủ đô Afghanistan, để đòi hỏi công lý cho một phụ nữ trẻ tên là Fakhunda, 27 tuổi, bị đánh đập cho đến chết rồi thiêu xác vứt xuống sông vì bị cáo oan là đã đốt sách kinh Koran Hồi giáo thứ năm tuần trước. Hàng ngàn người che dù tuần hành trong mưa, cầm ảnh người thiếu nữ bị giết, hô lớn những khẩu hiệu đòi hỏi công lý cho Fakhunda, chấm dứt sự dốt nát, trừng phạt những kẻ sát nhân và nhất là cách chức tư lệnh cảnh sát Kabul. Nhiều video được tung lên Internet cho thấy các nhân viên công lực đã đứng im, không can thiệp trong khi đám đông hung hăng đánh đập cô Fakhunda cho đến chết. Sáng thứ hai, Bộ trưởng Nội vụ Noorun Haq Ulumi đã phải ra điều trần trước Quốc hội nước này và nhìn nhận là Fakhunda vô tội. Sáng Chủ nhật 22 tháng 3, hàng trăm người đã dự tang lễ của Fakhunda tại thủ đô Kabul. Điều đặc biệt ngoại thường là quan tài của cô đã được các phụ nữ mang ra nghĩa trang để chôn cất. Trong các video tung lên các mạng xã hội, người ta đã nhận diện được nhiều thủ phạm vụ giết người oan ức này. Đoàn người biểu tình cũng đã trồng một cây kỷ niệm tại địa điểm nơi cô Fakhunda bị giết. Trong suốt tuần qua, nhiều cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra tại Herat và Mazar-i-Sharif, và cho đến nay, có 19 người bị bắt giữ vì có liên hệ đến vụ giết cô Fakhunda.
Trong tuần qua, công ty siêu quốc Monsanto mạnh mẽ phê bình Tổ chức Sức khỏe Thế giới vì đã liệt kê chất glyphosate, một chất liệu chính trong hợp chất diệt cỏ như là chất liệu có thể gây ung thư. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Nghiên cứu về ung thư của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, viết tắt là OMS, công bố danh sách 5 chất trừ sâu cỏ như là những chất có thể gây ung thư cần cấm dùng. Trong số 5 chất này có glyphosate, chất liệu chính của Roundup, một trong các nhãn hiệu thuốc diệt sâu cỏ bán mạnh nhất thế giới. Văn phòng Nghiên cứu về ung thư của OMS khẳng định rằng chất glyphosate đã được tìm thấy trong người và vật sinh sống cạnh những lãnh thổ được xử lý bằng thuốc diệt sâu hay cỏ dại Roundup, nhất là tại Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, danh sách này chỉ có tính chất cố vấn, chứ không buộc các nước thành viên OMS phải cấm dùng các chất liệu nói trên. Nhưng công ty Monsanto có trụ sở chính tại Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phê bình Văn phòng Nghiên cứu về ung thư của OMS là không chú ý đến những nghiên cứu khoa học mới nhất về glyphosate. Các chuyên viên quốc tế về lĩnh vực này thì giữ thái độ thận trọng trong những phán quyết giữa nguyên nhân và hậu quả của chất glyphosate trên bệnh ung thư. Trái lại, Hiệp hội Bảo vệ Môi sinh Generation Future, các thế hệ tương lai, thì bày tỏ vui mừng vì danh sách các chất độc hại mới công bố nhìn nhận sự nguy hiểm của glyphosate. Hồi năm 2010, Hiệp hội này đã tố cáo nhiều chất thuốc diệt trùng có glyphosate dựa trên căn bản nghiên cứu về y tế.
Một bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm thứ Tư 25 tháng 3 đã tỏ ra lo âu trước tình trạng trẻ em mất học tại Nigeria. Theo Liên Hiệp Quốc, Nigeria có hơn 10 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường, một con số thuộc hàng cao nhất thế giới. Đại đa số các em sống tại mạnh Bắc Nigeria thuộc các bộ tộc Hồi giáo, và thường thì các em không còn lựa chọn nào khác. Các trường sở đã bị đóng cửa hay bị tàn phá vì cuộc chiến giữa quân đội chính quy Nigeria và phiến quân Hồi giáo Boko Haram, vốn chống lại nền giáo dục người trẻ. Ông Mohamed Dongen, người điều khiển một ủy ban với trách nhiệm tái khai mở các trường tiểu học trong bang Borno, mạn Bắc Nigeria, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất vì cuộc chiến, cho biết là những trẻ em không được cấp sách đến trường rất dễ bị lôi cuốn đi vào con đường tội phạm. Các em có thể bị xúi dục đi theo các tổ chức khủng bố vì dốt nát, vì nghèo đói và vì thiếu giáo dục. Chúng ta đang ngồi trên một trái bom nổ chậm. Trong tổng số 1.357 trường sở tiểu học tại bang Borno đón tiếp 495.000 học sinh, chỉ có 400 trường mở cửa. Tại mạng Đông Bắc Nigeria, 52,4% nam giới và thiếu niên trên 6 tuổi không bao giờ cấp sách đến trường, theo báo cáo của Tổ chức Thiện nguyện Sức khỏe, Phát triển Nhân bản và Xã hội Phi Châu.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4.
Kính thưa quý vị tín giả, trong tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho mọi người biết tôn trọng và giữ gìn thụ tạo là món quà quý báu Thiên Chúa ban cho nhân loại. Từ nhiều thập niên qua, giáo hội đã luôn luôn mạnh mẽ lên tiếng kêu mời mọi người, đặc biệt là các giới chức chính trị, kinh tế, xã hội toàn thế giới, chú ý đến việc tôn trọng và bảo vệ môi sinh và thiên nhiên. Trước hết, vì đó là nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó cho con người, vun trồng và canh giữ đất đai như viết trong sách Sáng Thế. Sau nữa, vì nó là điều kiện liên quan tới chính sự sống còn và hạnh phúc của con người, cũng như của các thế hệ đến sau. Thật vậy, việc tàn phá và làm ô nhiễm môi sinh đang gây ra các hậu quả trầm trọng cho cuộc sống con người tại khắp nơi trên trái đất này. Các tai ương thiên nhiên liên tục xảy ra trong các năm qua, đó đây trên năm châu là bằng chứng hùng hồn cho sự thật ấy. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa bình Thế giới 2010 về đề tài Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy giữ gìn thụ tạo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định rằng giáo hội có một trách nhiệm đối với thụ tạo và cảm thấy phải thi hành nó cả trong lĩnh vực công cộng để bảo vệ trái đất, nước uống và không khí là các món quà của Thiên Chúa tạo hóa ban cho tất cả mọi người. Và trước hết, để che chở con người, chống lại nguy cơ tàn phá chính mình. Việc suy đồi của thiên nhiên gắn liền chặt chẽ với nền văn hóa nhào nặn sự sống chung của con người. Vì thế, khi môi sinh nhân bản được tôn trọng trong xã hội, thì cả môi sinh thiên nhiên cũng rút tỉa ra được các ích lợi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu vì sự tàn ác của con người nhiều đe dọa đè nặng trên hòa bình và sự phát triển đích thật toàn diện của con người, như các cuộc chiến tranh, xung khắc quốc tế và vùng miền, các hành động khủng bố và các vi phạm nhân quyền, thì các đe dọa bắt nguồn từ việc lơ là hay tệ hại hơn từ các lạm dụng đối với trái đất và các tài nguyên Thiên Chúa rộng ban cho con người cũng gây lo âu không kém. Chính vì thế nhân loại cần phải canh tân và củng cố liên minh giữa con người và môi sinh. Môi sinh phải phản ánh tình yêu thương tạo dựng của Thiên Chúa là đấng sinh ra chúng ta và là đấng chúng ta đi về với Ngài. Vì môi sinh là món quà Thiên Chúa ban nên tất cả mọi người đều có trách nhiệm chung trong việc sử dụng và bảo vệ. Tội lỗi đã khiến cho con người bẻ gãy tương quan hài hòa với Thiên Chúa, với nhau và với thiên nhiên vạn vật. Thay vì cộng tác với Thiên Chúa, con người muốn thay thế Thiên Chúa và rốt cuộc khiến cho thiên nhiên nổi loạn chống lại con người. Tính tham lam ích kỷ khiến cho con người khai thác các tài nguyên một cách quá độ và vô chừng mực, và vì thế đang khiến cho một số các tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt đối với thế hệ này và nhất là đối với các thế hệ đến sau. Ngoài ra, sự suy thoái của thiên nhiên cũng thường là hậu quả của sự kiện thiếu các đường lối chính trị, nhìn xa thấy rộng, và việc theo đuổi các lợi nhuận kinh tế một cách thiển cận. Chính vì thế, các chính quyền địa phương liên hệ và cộng đồng quốc tế phải có các biện pháp đúng đắn hữu hiệu bảo vệ thiên nhiên và các tài nguyên, và đề ra những luật lệ rõ ràng chính xác cho mục đích này. Việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên phải được điều hành làm sao để có các lợi thế tức khắc nhưng không gây ra các hậu quả tiêu cực cho các sinh vật, người cũng như thú và thảo mộc hiện tại và tương lai. Sự can thiệp của con người không được gây nguy hại cho sự phong phú của đất đai và thiện ích của con người hiện nay cũng như trong tương lai. Để được như vậy, cần phải có tình liên đới giữa các thế hệ, đặc biệt giữa các quốc gia đang trên đường phát triển và các nước kỹ nghệ tân tiến. Ở đây cũng cần nêu bật một sự thật, đó là các quốc gia kỹ nghệ tân tiến có một phần trách nhiệm rất lớn trong cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay, vì họ đã thải rất nhiều thán khí vào không trung gây ra cảnh ô nhiễm môi sinh. Trong các biện pháp giúp giải quyết vấn đề môi sinh, cộng đồng quốc tế cũng phải nỗ lực đầu tư và nghiên cứu hầu tìm ra các nguồn năng lượng mới có thể canh tân, được chia sẻ và chịu đựng nổi, để đáp ứng các nhu cầu năng lượng cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Cần phải có một hệ thống quốc tế trong việc điều hành và phân phối các tài nguyên thế nào để hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi sinh. Tuy nhiên, điều có thể làm ngay đó là người dân các nước kỹ nghệ tân tiến phải thay đổi kiểu sống, hạn chế các tiêu thụ quá đáng và chọn cuộc sống thanh đạm và đơn sơ hơn để giảm số năng lượng cần thiết và cải tiến các điều kiện sử dụng chúng. Đồng thời thăng tiến việc tìm kiếm và áp dụng các năng lượng ít ảnh hưởng trên môi sinh. Nói chung cần lựa chọn một mẫu phát triển, xây nền trên việc lấy con người và nhân phẩm làm trung tâm, thăng tiến công ích, tinh thần trách nhiệm và ý thức cần thay đổi các cung cách sống. Từ đó đề ra các mẫu phát triển có chiều kích nhân bản trong lĩnh vực kỹ nghệ cũng như nông nghiệp. Bởi vì các mẫu phát triển tiêu thụ hưởng thụ hiện đang thống trị kiểu sống của các dân tộc trên thế giới hiện nay đã chứng minh cho thấy chúng không thể chịu đựng nổi trên bình diện xã hội, môi sinh tài chánh và kinh tế. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho mọi người biết tôn trọng và giữ gìn thụ tạo là món quà quý báu Thiên Chúa ban cho nhân loại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày.
Tâm hồn bội phán Chúa thương yêu, nhiều lần con dốc lòng quyết tâm tận hiến, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. Giơ hai tay đóng vào thâm tư, đây tim con, đây tim con đáp lại tiếng Chúa. Xin trông kiên, xin trông kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao chông gai trước mắt xa chi. Nhiều lần con cúi đầu dâng thân tội lỗi, ngày qua ngày mê đắm ba bình hoa. Nhiều lần con quyết lòng quyết tâm từ bỏ, nhưng Chúa ơi biến cho nỗi niềm. Giơ hai tay đóng vào tâm tư, đây tim con đáp lại Thiên Chúa. Xin trung kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao trông gai trước mắt xa xi. Xin trung kiên yêu Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái liên đới với các gia đình tại Iraq và cử Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trở lại miền quốc Distan để viếng thăm họ. Geneva, Tòa Thánh kêu gọi các phe liên hệ ở Ukraine tôn trọng các hiệp định đã ký kết, cũng như tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. London, Đức Hồng E. Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, kêu gọi các linh mục ngưng tranh luận trên báo chí về Thượng Hội đồng Giám mục tới đây về gia đình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.